Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành và phấn chấn. Chào các bạn trẻ, khi mà các em đã ý thức mình bị trầm cảm, bị tổn thương tâm lý sâu nặng, và các em đã cố gắng rất nhiều lần rồi mà không thể vượt thoát được, không thể chế ngự được con chó đen trầm cảm, thì các em nên cần có một sự giúp đỡ. Đó là quyền được giúp đỡ mà các em đáng được có. Tại vì những người thân yêu của các em, những người thân bên cạnh các em có mặt trong cuộc đời này là để làm những điều đó. Em ngã thì anh nâng. Có lúc họ yếu, họ ngã gục, mà chúng ta mạnh, chúng ta vững, thì chúng ta sẽ nâng đỡ họ, và ngược lại. Cho nên các em không cần phải ngại ngần hay là xấu hổ gì cả. Các em biết không, trong những lúc chúng ta bị chìm đắm trong cơn cảm xúc tiêu cực, chúng ta bị con chó đen trầm cảm thao túng, khiến mình không còn là chính mình nữa, mà chỉ cần nghe ai đó gọi tên mình một cách thân thiết, trìu mến, chỉ cần một ánh mắt dịu dàng cảm thông, chỉ cần một vài lời khích lệ nâng đỡ, hay hơn nữa là một buổi ngồi hàn huyên tâm sự với nhau, dù chúng ta nói ra những điều hết sức là tiêu cực hay là phi lý, mà họ vẫn có thể lắng nghe mà không có phán xét, không có kết tội, không có coi thường chúng ta, thì điều đó nó hơn là những liều thuốc chữa trị trầm cảm. Nó làm cho chúng ta khôi phục lại niềm tự tin rất nhiều. Huống hồ chi những người thân yêu của chúng ta còn có thể đồng hành cùng với chúng ta, họ có thể tham gia vào các chương trình sinh hoạt chung với chúng ta, làm việc chung, tập thể thao, tập yoga, ngồi thiền, bất cứ việc nào mà trong khả năng của họ có thể tham gia được, thì sự có mặt của họ sẽ mang tới cho chúng ta niềm tin rất lớn rằng trên con đường chữa trị những vết thương tâm hồn, chúng ta không hề đơn độc. Và bất cứ lúc nào chúng ta rơi sâu vào vực thẳm đen tối của trầm cảm, thì vẫn có những người thân bên cạnh nhắc nhở hoặc đưa cánh tay đến để kéo chúng ta lên. Cho nên khi các em thấy mình đã kiệt sức rồi, thì phải cố gắng vượt qua cái tôi tự ái, nghi ngờ của mình, để chịu cất lên tiếng nói rằng tôi cần có một sự giúp đỡ. Dù rằng các em nói với một chuyên gia tâm lý cũng được, phải có ai đó giúp đỡ các em. Nếu như các em trải qua một thời gian rất dài rồi mà vẫn không vượt thoát được, câu hỏi đặt ra là làm sao để chúng ta có thể nói ra được tình trạng bị tổn thương, bị trầm cảm của mình để những người thân yêu họ có sự cảm thông và chấp nhận, để rồi đi tới hành động nâng đỡ. Thì nếu may mắn chúng ta tìm được một vài người thân tín, vừa thân mà vừa tin tưởng, để chúng ta nói ra hết tình trạng của mình, mà người đó phải thật sự ổn nữa, phải thật sự vững chãi, để khi chúng ta nói ra thì họ không có phản ứng, không có đáp trả, không có phán xét, không có làm cho chúng ta tổn thương thêm. Nhưng mà nếu không thể nói ra hết được vấn đề của mình, nói ra e rằng họ cũng không thể hiểu được, thì chúng ta có thể nói sơ sơ thôi, nói là mình đang có những khó khăn bên trong, mình đang bất ổn, thì đã xin họ biết cho, biết cho để họ đừng có làm phiền mình mỗi khi mình ở yên một mình, tại vì mình cần ít thời gian quay vào bên trong yên tĩnh để liếm vết thương. Mà nếu người thương của mình họ không hiểu mình đang làm gì, thì họ có thể vô tình làm phiền tới mình, họ nghi ngờ, họ phê bình mình rằng là mình có thể là đang rất là lười biếng, thiếu phấn đấu hay là thiếu trách nhiệm, muốn buông xuôi mọi thứ, đổ hết trách nhiệm cho họ. Và mình có thể nói với người thương của mình là mình đang trong một cái giai đoạn khó khăn, và bên trong mình thật sự có những cái bất ổn rất là lớn, và có những lúc có thể sẽ nhả độc, sẽ ứa ra nhiều năng lượng tiêu cực. Thì mong họ hoan hỷ, hiểu cho mà đừng có oán trách, đừng có đáp trả. Và nếu được thì nhờ họ nhắc nhở cho mình nhớ là mình đang bị cái gì, nhắc mình quay trở về để chăm sóc vết thương của mình. Còn hay hơn nữa là nhờ họ nhắc cho mình nhớ là mình không phải là cái hiện tượng đang thể hiện ra. Mình là một cái gì đó rất là rộng lớn, rất là hay, rất là đẹp, có nhiều tài năng, có nhiều phẩm chất tốt đẹp, biết quan tâm, biết tôn trọng mọi người, chứ không phải là tình trạng hiện tại để cho mình đừng có đồng nhất mình với vết thương đó hay là với con chó trầm cảm. Và điều cần thiết nhất là mình cần có một ai đó hiểu thật sự về bệnh trầm cảm, có kinh nghiệm chữa trị, để họ có thể hiểu hết về những khó khăn mình đang xảy ra. Tại vì những người thân yêu của mình, dù họ chân thành cỡ nào, dù họ giỏi giắng cỡ nào, mà nếu họ chưa từng bị trầm cảm hoặc là chưa nghiên cứu sâu về trầm cảm thì họ chắc là không thể hiểu được hết. Và khi không thể hiểu được hết thì họ không thể giúp đỡ mình tận cùng được. Cho nên mình cần gặp các chuyên gia để nói cho họ về tình trạng của mình. Theo đó thì họ sẽ có những cái bài thuốc, có những phương cách để giúp đỡ mình hữu hiệu. Nhưng mà làm sao để những người thân yêu có thể nhận biết chúng ta đang thật sự bị trầm cảm? Tức là những tín hiệu nào để nhận biết một người đang thật sự bị trầm cảm? Thì như các bài trước chúng ta có nói là một người bị trầm cảm thường tuột hết năng lượng, họ không có hứng thú, không đủ sức để làm một việc gì tới nơi tới chốn. Họ trở nên yếu đuối và đầy sợ hãi. Đôi mắt của họ không còn linh lợi tinh anh, và khi tiếp xúc với chúng ta thì không thể nhìn thẳng vào mắt của chúng ta, luôn luôn có những suy nghĩ hay là hành động đầy tiêu cực, dễ cáu bẩn, dễ phản ứng với những điều bất như ý nhỏ nhỏ xảy ra xung quanh. Họ thường dễ cô lập bản thân, tránh xa mọi người, dù là những người rất thân, và họ mất dần cảm xúc, kể cả đối với những người thân yêu nhất. Vậy thì khi một người thân muốn giúp một người trầm cảm, ngoài thiện chí muốn giúp đỡ, sự chân thành muốn giúp đỡ, thì chúng ta phải xét tới cái khả năng, cái phương cách nào để có thể giúp đỡ được họ. Chứ không phải chỉ có tình thương là đủ, chứ không phải chỉ có sự mong muốn giúp đỡ là đủ. Có một lần nọ tôi chạy bộ ngang qua một công viên, thấy một cô thiếu nữ người Mỹ ra tín hiệu cầu cứu. Tôi mới chạy vội tới thì biết là có một con cò đứng cách bờ sông khoảng 15 mét và trên đầu nó đeo một cái túi nước rất là nặng nề. Có thể đêm qua trong lúc lúi húi săn mồi đó, thì cái túi ni lông nước nó trôi tới, và khi con cò lấy cổ lên, cái túi nước đó mang vào cổ con cò. Có thể do động tác tháo giày của tôi khá chậm, cho nên cô gái người Mỹ đó nóng lòng quá, cô mới nhảy xuống hồ trước. Hồi nãy không chịu nhảy, đợi khi tôi tới thì cô mới nhảy. Thì con cò giật mình, hoảng vía nó vồ cánh nó bay đi. Nhưng mà nó bay chừng khoảng được 1 mét thôi thì nó lại rớt xuống, có thể là do nó quá mệt rồi. Thì tôi mới ngăn cô gái, tôi nói là bạn phải từ từ, chờ tôi xuống tôi giúp cho. Nhưng mà cô gái đó rất là nóng lòng muốn giúp con cò, bước thêm mấy bước nữa. Thì lần này con cò hoảng vía bay luôn. Cô gái rất là buồn, nói rằng mình muốn giúp nó mà tại sao nó không cho mình giúp. Và tôi có khuyên cô là Bây giờ chúng ta thử đi tìm xem. Công viên này thì rộng lắm, nó đuôi lắm, cho nên là nó không có bay đi đâu xa đâu. Nửa giờ sau thì chúng tôi phát hiện con cò đứng ở dưới tàn cây ở mé hồ. Tôi có nói với cô rằng là cô đã làm 2 lần không thành công rồi, lần này cô nhường cho tôi đi. Thì cô gái đã đồng ý. Thế là tôi nhẹ nhàng đi về phía con cò. Vừa đi tôi vừa ý thức rằng mình cần có một sự chấp nhận của con cò. Làm sao để con cò nó đừng có hoảng sợ, nó tin tưởng mình. Cho nên là tôi đã sử dụng những bước chân thiền hành. Vừa đi vừa cảm nhận bước chân, vừa lắng nghe hơi thở, vừa có sự thả lỏng, vừa quan sát kỹ tâm ý của mình. Thì thật là mầu nhiệm là con cò nó vẫn đứng yên đó. Cho tôi lấy cái túi nước trên đầu nó ra, và tôi có ra tín hiệu cho cô gái chạy tới để sờ lên con cò cho thỏa niềm thương xót. Rồi chúng tôi mới thả con cò bay đi. Thì khi con cò bay đi rồi thì chúng tôi lên bờ ngồi nghỉ ngơi. Cô gái đó mới thốt lên câu là con cò mà nó cũng kỳ thị nữa, sao mà nó cho đàn ông cứu mà nó không cho phụ nữ cứu. Tôi có nói rằng là thật ra cô với tôi cả hai người đều có lòng thương xót con cò, đều muốn giúp đỡ con cò. Tuy nhiên là cách thức chúng ta tiếp cận và giúp đỡ nó có khác nhau. Điều đó nó quyết định nên thành công hay là không thành công. Cô gái đó mới buông ra một câu rằng trời ơi, giúp một con cò cũng không phải dễ nè. Chúng ta biết rằng cứu hộ là một cái khả năng mà chúng ta cần phải được luyện tập. Chúng ta phải có kinh nghiệm. Trong đó yếu tố cơ bản là làm sao cho đối tượng được giúp đỡ đó, họ đừng có sợ hãi, họ đừng có hiểu lầm là chúng ta đến để làm khổ họ hay là tiêu diệt họ. Họ phải tin tưởng vào chúng ta và tin luôn cái thực lực của chúng ta nữa. Tức là chúng ta hoàn toàn có thể mang tới những giá trị nào đó, mà những giá trị đó thật sự là có thể giúp đỡ được họ, thì họ mới cho phép chúng ta giúp đỡ được. Chứ không phải mình nhân danh tình thương, mình dựa vào cái ý tốt muốn giúp đỡ người đó là mình có thể sấn tới để giúp đỡ. Có thể họ sẽ hoảng sợ, họ sẽ tránh né chúng ta luôn. Và trong họ sẽ hình thành một thành kiến rằng ta tới chỉ để làm tổn thương họ, chứ chẳng giúp đỡ được gì cả. Có thể nói giúp đỡ một người bị tổn thương, một người trầm cảm là rất khó. Tại vì họ rất là nhạy cảm, rất là dễ nghi ngờ, rất dễ bị tổn thương. Cho nên chúng ta phải rất tinh tế, rất khéo léo, phải thật sự hiểu, phải thật sự thương họ lắm thì chúng ta mới có thể giúp được. Và đây là những điều mà một người giúp đỡ nên làm. Đó là chúng ta chỉ nên xuất hiện mỗi khi chúng ta thật sự ổn, thật sự vững, tràn trề năng lượng. Và khi có mặt thì nhiều khi chúng ta chỉ cần có mặt thôi, để lan tỏa năng lượng bình an và yêu thương qua ánh mắt, qua nụ cười, qua vài lời nói hỏi thăm, vài cử chỉ chăm sóc là được. Nhiều khi chúng ta chỉ cần có mặt để làm vài công việc gì đó chung với nhau, hỗ trợ một vài việc nhỏ nhặt cho nhau mà không cần phải nói năng, không cần phải lúc nào cũng đề cập tới vấn đề của họ. Tập lắng nghe với tâm không có thành kiến, không có phán xét, nghe với tất cả sự ghi nhận, sự hoan hỷ chấp nhận và yêu thương. Chỉ nên nói những điều tích cực như là an ủi, khuyến khích, động viên. Nên dấn thân, tham gia cùng những hoạt động ngoài trời, tập thể dục, yoga, thiền. Tìm kiếm thêm những phương pháp trị liệu lành tính để một cách khéo léo giới thiệu cho họ, hoặc là tìm tới một người khác có năng lực hơn mình, có nhiều kinh nghiệm và khả năng hơn mình để giúp đỡ họ. Và đây là những điều mà một người giúp đỡ không nên làm, là không nên xuất hiện khi mình đã hết năng lượng hoặc là đang có năng lượng tiêu cực. Không được nhìn trừng trừng vào mắt người kia, người bị trầm cảm. Không nên đặt vấn đề trầm cảm khi họ chưa sẵn sàng. Không được phê phán, không được trách móc tại sao họ như thế này mà không như thế kia. Đừng có tỏ thái độ coi thường bệnh trầm cảm và cho rằng đây chẳng là vấn đề gì cả, chẳng qua là họ phức tạp hóa vấn đề thôi. Bắt họ phải đi gặp bác sĩ khi mà họ chưa có sẵn sàng. Bắt họ xem những thông tin, những phương thức trị liệu tâm lý mà họ không sẵn sàng, thay vì chúng ta một cách khéo léo khuyến khích họ đi gặp bác sĩ hoặc là chia sẻ những thông tin đó đến với họ. Không nên nói những câu tiêu cực như là bệnh trầm cảm này thì không có trị hết đâu, đây là một hội chứng thuộc về tâm thần, trầm cảm mà để lâu quá thì có nguy cơ bị tâm thần, những người trầm cảm là những người không có bình thường, thí dụ như vậy. Hạn chế tối đa việc làm phiền đến họ. Khi mà những người trầm cảm họ đã cố tình tránh né, rút yên vào một chỗ nào đó để chữa lành vết thương, thì chúng ta đừng có tự tiện xông vào cửa hay là đập cửa hay là gọi họ phải ra ngoài trời, phải tập thể dục khi mà họ chưa thật sự sẵn sàng. Nó cần có một sự động viên, khuyến khích đầy kiên nhẫn. Thì trong thời buổi bây giờ, tìm một người để lắng nghe chúng ta, hay là có một vài lời an ủi vỗ về khích lệ đã là khó khăn lắm rồi. Thời buổi bây giờ ai cũng bận rộn, ai cũng cạn kiệt năng lượng hết, ai cũng muốn nói chứ không có muốn lắng nghe ai cả. Đối với một người trầm cảm, muốn giúp đỡ được họ thì người đó phải thật sự có sự kiên nhẫn, phải có tình thương rất lớn thì mới có thể chịu đựng nổi họ. Tại vì trong những lúc mà họ không tự chủ được bởi con chó trầm cảm, thì những năng lượng tiêu cực độc hại có thể tràn lấp ra bên ngoài và có thể ảnh hưởng đến người giúp đỡ. Thành ra người giúp đỡ cũng phải luyện tập rất nhiều. Dù mình có tình thương, dù mình có thiện chí, dù mình có một ít nội lực, nhưng mà phải luyện tập như thế nào đó để duy trì được phong độ, duy trì được năng lượng đó, thì mới có thể đồng hành với người trầm cảm trên đoạn đường dài. Để rồi người giúp đỡ sẽ luôn đóng vai trò của một người giúp đỡ, của một người anh, của một người bao dung độ lượng, mà không có phiền trách, không có làm tổn hại đến người được giúp đỡ. Và người được giúp đỡ sẽ cảm thấy được bảo bọc, được chở che, được nâng đỡ thật sự bởi người giúp đỡ, mà không gây ảnh hưởng ngược lại, làm cho những năng lượng độc hại trong mình gây ảnh hưởng tới người giúp đỡ. Thì tôi tin rằng với một sự chân thành, có hiểu biết và có những phương pháp đúng đắn, thì chắc chắn sẽ giúp đỡ được người bị tổn thương, người trầm cảm sớm vượt ra khỏi vũng lầy khổ đau, bước ra khỏi bóng tối, để trở về với bản chất linh thiêng màu nhiệm của mình. Để rồi chúng ta luôn tin tưởng rằng tình thương là một trong những chất liệu quý giá, một trong những liều thuốc quan trọng có thể chữa lành mọi vết thương trong tâm hồn. Xin cảm ơn đại chúng, cảm ơn các bạn đã lắng nghe.